Chào mừng quý khán giả đến với bản tin tổng hợp sáng thứ hai, ngày 2 tháng 1 của Yêu Bóng Đá Nằm Cờ. Sau đây là những tin bóng đá nóng hổi vừa mới cập nhật sáng hôm nay. Liverpool hạ Newcastle ở trận cầu 6 bàn thắng để xây chắc ngôi đầu ngoại hạng Anh. Tiếp đó Newcastle trong trận đấu muộn vòng 20 ngoại hạng Anh hôm 2 tháng 1, Liverpool nhập cuộc với thế trận tấn công chủ động dồn ép đối thủ. Ngay phút 22, De Kop được hưởng penalty nhưng Salah lại bỏ lỡ đầy đáng tiếc. Phải sang tới hiệp 2, đội chủ nhà mới có được bàn mở tỷ số. Phút 49, Darwin Núñez có đường căng ngang chuẩn cho Salah lập công chuộc tội. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau đó, Newcastle đã có bàn gỡ hòa sau pha thoát xuống chớp thời cơ của Isaac. Bàn thua bất ngờ buộc Liverpool phải sốc lại tinh thần. Bước ngoặt đến sau phút 64 khi huấn luyện viên Jurgen Klopp tung Diogo Jota vào sân thay Núñez. Anh có pha phối hợp cùng Salah bên cánh phải trước khi kiến tạo cho Curtis Jones nâng tỷ số lên 2-1. Phút 78, Salah lại tỏa sáng với pha Chivilla kiến tạo cho Gabo dứt điểm cận thành. 2 phút sau, Newcastle rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2 với tình huống đánh đầu của Botman. Tuy nhiên mọi chuyện đã an bài phút 86 khi Jota kéo về một quả phạt đền cho Liverpool. Và lần đá thứ hai, Salah đã không mắc sai lầm nào để ấn định chiến thắng 4-2 cho đội chủ sân Anfield. Kết quả này giúp Liverpool giữ vững được ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh với 45 điểm sau vòng 20. Thầy trò Jurgen Klopp hiện đang hơn 3 điểm so với đội xếp thứ hai là Aston Villa. Tranh cãi về siêu sao Ronaldo và Messi, CR7 bị trọng tài chê vì điều này. Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm qua. Cuộc đua tranh ai là số 1 của cặp đôi này đang dần ngã ngũ khi cả hai đã rời châu Âu. Ronaldo đang tỏa sáng của Adidas, trong khi Messi đã yên vị tại Inter Miami. Tuy nhiên, cuộc chiến của những người hâm mộ của CR7 và M10 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ so sánh với thành tích ghi bàn, kiến tạo, giờ đây phong cách thi đấu của hai siêu sao này cũng trở thành đề tài nóng. Messi được khen là điềm đạm và ít khi gắt gỏng, còn Ronaldo bị chê là hay phàn nàn. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Messi như vậy là nhu nhược, trong khi Ronaldo là tự tin thể hiện phong cách. Mới đây, câu chuyện này tiếp tục được truyền lửa với màn phỏng vấn của trọng tài Seth Martinez, trọng tài người Honduras có vinh dự từng được bắt chính trong những trận đấu của cả Messi và Ronaldo. Seth Martinez đã cho biết về ý kiến của cặp đôi này. Họ là mẫu cầu thủ hoàn toàn khác nhau, nhưng tôi phải thừa nhận họ đều là những người giỏi nhất. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy cầm còi trận đấu của Messi dễ chịu hơn. Cậu ấy là mẫu cầu thủ chỉ nghĩ đến trái bóng và không quá quan tâm đến xung quanh. Còn với Ronaldo, cậu ấy thể hiện nhiều hơn một chút. Tất nhiên tôi không nghĩ Ronaldo có ý thiếu tôn trọng trọng tài. Còn với Cristiano, ấn tượng của tôi về cậu ấy là những lời phàn nàn. Cậu ấy tới trước mặt tôi để phản ánh về việc tôi từ chối hai bàn thắng của cậu ấy. Ngay cả khi có VAR, cậu ấy cũng không tin. Trước khi hiệp 2 bắt đầu, tôi gọi Ronaldo lại và nói thẳng rằng tôi không thích cách biểu đạt của cậu ấy. Cristiano xin lỗi ngay lập tức và đồng ý với tôi về sai lầm ấy. Sau đó, cậu ấy tập trung hoàn toàn vào chơi bóng và ghi bàn từ chấm đá phạt giúp đội bóng của mình thắng trận. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vinh dự khi được chứng kiến tận mắt hai siêu sao lập siêu phẩm từ chấm đá phạt. Trọng tài Honduras giải thích thêm về ấn tượng của bản thân về hai siêu sao. Tôi vẫn còn nhớ trận đấu tôi bắt chính mà Messi thi đấu. Trước trận đấu, chúng tôi bắt tay nhau và chào hỏi xã giao. Khi trận đấu kết thúc, Messi lại tới bắt tay và cảm ơn tôi, trong khi khán giả vẫn đang hô vang tên cậu ấy trên khán đài. Tôi sẽ luôn nhớ khoảnh khắc này. Messi lẽ ra đã vô địch hai kỳ World Cup nếu chọn chơi cho Tây Ban Nha. Cái tên Mariano Pemia chẳng hề gì xa lạ với số đông fan tại La Liga. Qua quãng thời gian cựu hậu vệ cánh trái này khoác áo một loạt câu lạc bộ như Getafe hay Atlético Madrid. Bên cạnh đó, cựu danh thủ 46 tuổi người Argentina có dạo đã thu hút sự chú ý đặc biệt khi chọn khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha thay vì đội tuyển Argentina. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trước giới truyền thông, Pemia đã đề cập khá thẳng thắn về những điểm nổi bật trong sự nghiệp của Lionel Messi trong những năm qua. Cựu hậu vệ người Argentina nói, tôi không nghi ngờ gì rằng Messi sẽ trở thành tất cả những gì cậu ấy có, bởi vì tôi cũng biết Messi và biết sức mạnh tinh thần của cậu ấy. Messi không bao giờ ngừng muốn phát triển và muốn học hỏi. Pemia cũng ca ngợi Messi luôn cố gắng hoàn thiện các khía cạnh khác nhau trong trận đấu của mình, từ dứt điểm đến các tình huống cố định. Đặc biệt, Pemia cũng đề cập đến tình hình ở Argentina xung quanh Messi và những giai đoạn bị chỉ trích mà Messi phải trải qua. Ở Argentina, có thời điểm chúng tôi không xứng đáng có Messi trong đội tuyển quốc gia vì cậu ấy bị chỉ trích rất nhiều, thậm chí còn có người yêu cầu Messi không được dự World Cup, Pemia chia sẻ lại. Tuy nhiên, sức mạnh tinh thần và quyết tâm tiến về phía trước của Messi đã giúp cậu ấy bỏ qua những lời chỉ trích. Một trong những tuyên bố nổi bật nhất của Pemia là suy đoán về điều gì sẽ xảy ra nếu Messi chọn đại diện cho Tây Ban Nha thay vì Argentina. Nếu Messi chọn chơi cho Tây Ban Nha, cậu ấy đã vô địch hai kỳ World Cup rồi chứ không phải chỉ có mỗi danh hiệu vô địch World Cup 2022. Mariano Pena nhấn mạnh. Ronaldo gây tranh cãi sau khi chính thức nhận giải vua phá lưới 2023. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá thế giới IFFHS đã chính thức công bố danh hiệu cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất thế giới năm 2023 thuộc về Cristiano Ronaldo. Siêu sao của Anas đứng đầu bảng với 54 bàn thắng, xếp trên Harry Kane và Kylian Mbappe, mỗi người ghi 52 bàn. Tuy nhiên, chiến thắng này lại không được lòng báo giới châu Âu. Bình luận về danh hiệu vua phá lưới 2023 của CR7, The Bill cho rằng có một sự thiếu nhất quán khi so tính chất các bàn thắng của Ronaldo, Kane và Mbappe. Cụ thể, 6 trong số 54 bàn mà Ronaldo ghi được trong năm 2023 là ở Arab Club Champions Cup, một giải đấu nằm ngoài hệ thống của FIFA, UEFA, AFC hay Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia. Do đó, nó bị coi là một sân chơi không chính thức và ít tính cạnh tranh hơn. Nếu trừ đi 6 bàn thắng nói trên thì thành tích thực sự của Ronaldo chỉ là 48 bàn. Trong khi đó, với Mbappe và Harry Kane, toàn bộ 52 bàn mà họ ghi được đều là ở các trận đấu chính thức ở cấp độ đỉnh cao châu Âu, không giao hữu. Theo IFFHS, tất cả các bàn thắng quốc tế và các bàn thắng thi đấu cho câu lạc bộ chơi ở giải hạng cao nhất của quốc gia mà cầu thủ ghi được trong một năm dương lịch đều được tính. Do đó, 6 bàn của Ronaldo tại Arab Club Champions Cup vẫn được công nhận và nó đã giúp tranh đoạt giải. Đây đã là giải thưởng IFFHS thứ 9 mà Ronaldo giành được trong sự nghiệp. Trước đó, CR7 từng được vinh danh vào các năm 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất thế giới, và năm 2014, 2015, 2020, cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất thế giới. Nhưng, chiến thắng ở giải vua phá lưới 2023 của Ronaldo năm nay là đặc biệt hơn cả, bởi lẽ siêu sao người Bồ Đào Nha đã đánh bại tất cả những siêu sao săn bàn khác từ châu Âu khi đã ở tuổi 38. Man City hoàn tất việc ký hợp đồng với Claudio Echeverri. Echeverri là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng khác đến từ Argentina. Anh đã thu sự chú ý của Man City nhờ màn trình diễn đáng chú ý với River Plate ở giải vô địch quốc gia Argentina. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man City và River Plate đã đạt được thỏa thuận về Echeverri. The Citizen sẽ trả 22 triệu bảng cho cầu thủ trẻ này, nhưng anh sẽ ở lại River Plate cho đến tháng 12 năm 2024 trước khi gia nhập đội bóng nước Anh. Hợp đồng của Echeverri với nhà đương kim vô địch Premier League có thời hạn 6 năm. Anh sẽ là cầu thủ người Argentina và River Plate thứ 2 gia nhập Man City sau Julian Alvarez. Cầu thủ 17 tuổi này mới chỉ ra sân 4 lần cho River Plate mùa giải này nhưng đã thi đấu rất xuất sắc ở FIFA U17 World Cup vừa kết thúc. Anh ghi 5 bàn trong giải đấu để đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng vua phá lưới. Sau giải đấu trên, Echeverri là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Cả Inter Miami, Juventus và AC Milan đều quan tâm đến cầu thủ trẻ tuổi này. Ngoài ra, còn có cả Barcelona và Real Madrid. Tuy nhiên, Man City đã đánh bại các đối thủ để đạt được thỏa thuận với River Plate cho cầu thủ này. Vụ Mbappe sang Real có diễn biến mới. Theo The Atlantic, Paris Saint-Germain đã xây dựng ngân sách và kế hoạch để chuẩn bị cho sự ra đi của Mbappe. Siêu sao người Pháp được cho là sẽ quyết định tương lai sau khi nhận được tối hậu thư từ Real Madrid. Tại đây, Los Blancos yêu cầu Mbappe sớm chốt việc có đến Bernabeu hay không. Nếu anh chần chừ thêm, Real Madrid sẽ từ bỏ vĩnh viễn. MU được chi đậm ở viên chợ đông. Theo The Times, Manchester United được cho là có thể chi vài trăm triệu bảng để mua tân binh vào kỳ chuyển nhượng tháng 1. Đó là nhờ vào việc Sir Jim Ratcliffe chính thức tiếp quản câu lạc bộ hồi cuối năm 2023. Báo cáo cho biết một khoản tiền mặt trị giá 235 triệu bảng từ tập đoàn Ineos sẽ giúp cho Man United tránh được vi phạm luật công bằng tài chính và giúp Erik ten Hag có điều kiện cải thiện đội hình. Arsenal quyết ký Tony. Independent đưa tin huấn luyện viên Mikel Arteta đã quyết định phương án tốt nhất cho Arsenal là ký hợp đồng với tiền đạo Ivan Toney từ Brentford. Thương vụ này sẽ tiêu tốn không dưới 80 triệu bảng và nó sẽ chiếm gần như toàn bộ ngân sách chuyển nhượng tháng riêng của câu lạc bộ. Điều đó có nghĩa là họ sẽ khó có thể mua thêm một tiền vệ hoặc một hậu vệ cánh mới. Ngoài Toney, Victor Osimhen của Napoli cũng là mục tiêu, nhưng điều khoản giải phóng 120 triệu bảng của tiền đạo này quá đắt. Trên đây là tất tần tật bản tin sáng ngày 2 tháng 1 với những nội dung nóng nhất liên tục được cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả trong một năm qua đã luôn theo dõi bản tin của bóng đá Nam Cô. Sự ủng hộ của quý vị chính là động lực lớn nhất giúp kênh luôn phát triển. Hãy để lại comment về thông tin bạn thấy đặc sắc nhất và muốn thảo luận cùng các anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những bản tin tiếp theo.